Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiếp mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm.
Lạy Ngài, Ngài muốn con làm gì?
Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 5 với đề tài Chúa đã cất sự xấu hổ tôi, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 21 đến câu 25. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 21 đến câu 25. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bây giờ, dân chúng đợi Sa-cha-ri và lấy làm lạ vì người ở lâu trong nơi thánh. Khi Sa-cha-ri ra không nói với chúng được, thì họ mới hiểu rằng người đã thấy sự hiện thế gì trong đền thánh. Người ra dấu cho họ mà vẫn còn câm. Khi những ngày về phần việc mình đã chọn, người trở về nhà. Khỏi ít lâu, vợ người là Elizabeth chịu thai, ẩn mình đi trong 5 tháng, mà nói rằng, ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi, khi Ngài đã đối đến tôi, để cất sự xấu hổ tôi giữa mọi người. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đang khi thiên sứ Gabriel hiện ra với thầy tế lễ Sa-cha-ri thì dân chúng làm gì? Phản ứng của họ thế nào khi không thấy mọi việc diễn ra như thường lệ? Câu hỏi thứ hai, kết quả của lời loan báo từ thiên sứ Gabriel như thế nào? Trước khi nhận được sự ban cho của Đức Chúa Trời, bà Elizabeth phải đối diện với nan đề nào? Câu hỏi thứ ba, nhận định của bà Elizabeth như thế nào khi biết mình mang thai? Bạn thường có nhận định gì khi nhận được ơn từ Đức Chúa Trời? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đang khi thiên sứ Gabriel hiện ra với thầy tế lễ Sa-cha-ri thì dân chúng làm gì? Phản ứng của họ thế nào khi không thấy mọi việc diễn ra như thường lệ? Theo như điều được truyền dạy thì đang khi thầy tế lễ Sa-cha-ri dâng hương trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, dân sự sẽ ở bên ngoài hành lang đền thờ để cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Khi thầy tế lễ làm trọn những phần việc trong nơi thánh, ông sẽ trở ra và chúc phước cho dân sự như những điều đã được ghi trong Kinh Thánh, sách Dân Số Ký chương 6 từ câu 24 đến câu 26. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đối xem ngươi và ban bình an cho ngươi. Họ phải đặt danh ta trên dân Israel như vậy, thì ta đây sẽ ban phước cho dân đó. Chính vì thế, theo như lệ thường, sau khi cầu nguyện xong, dân sự đứng lại chờ đợi sự xuất hiện của thầy tế lễ Sa-cha-ri với lời chúc phước cho họ. Nhưng lần này họ đợi ông rất lâu mà vẫn chưa thấy ông bước ra để thực hiện việc chúc phước cho họ. Điều ấy khiến họ rất đỗi ngạc nhiên, theo chương 1 câu 21. Nhưng không ai trong vòng dân sự biết rằng thầy tế lễ Sa-cha-ri đang đối diện với thiên sứ của Đức Chúa Trời và nhận lãnh lời hứa ban một con trai cho chính ông và bà Elizabeth. Dẫu vậy, họ vẫn chờ cho đến khi thầy tế lễ Sachari bước ra. Gặp được thầy tế lễ Sachari khiến họ càng ngạc nhiên hơn khi thấy ông câm, không thể nói được như trước khi ông bước vào nơi thánh. Và sau sự diễn giải bằng ngôn ngữ hình thể của thầy tế lễ Sachari, thì họ biết được rằng ông đã vinh dự được thấy sự hiện thế trong nơi thánh, câu 22. Tuy nhiên, họ cũng chẳng biết đó là điều gì. Câu hỏi thứ hai, kết quả của lời loan báo từ thiên sứ Gabriel như thế nào? Trước khi nhận được sự ban cho của Đức Chúa Trời, bà Elizabeth phải đối diện với nan đề nào? Con cái là cơ nghiệp Đức Chúa Trời ban cho, là dấu hiệu để nhận biết Đức Chúa Trời ban phước. Con cái ngoài việc thực hiện trách nhiệm duy trì dòng dõi, thì một gia đình có con cái sẽ có sự bảo đảm hơn về kinh tế. Và cha mẹ già cũng có người thăm nom, chăm sóc. Từ quan điểm đó, người Giu-đa nói riêng và xã hội ngày xưa nói chung có suy nghĩ trái chiều rằng nếu gia đình nào không có con cái thì đồng nghĩa với việc người vợ hay gia đình đó sống không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên Ngài không ban phước cho. Tuy nhiên, đối với trường hợp của ông Sachari và bà Elizabeth thì quan điểm trên không còn đúng đắn. Bởi vì chính Kinh Thánh đã chứng rằng cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Câu 6, bà Elizabeth vẫn luôn gìn giữ đời sống tin kính theo lời của Đức Chúa Trời, song chắc rằng bà không thoát khỏi những đau buồn hờn tuổi khi thấy tuổi tác đã cao mà vẫn chưa được Đức Chúa Trời ban cho cơ nghiệp là con cái. Kinh Thánh không cho biết rằng bà bị khinh dễ, trêu ghẹo về tình trạng son sẻ của mình như bà Phenina từng trêu ghẹo và làm khốn khổ bà Anne, theo Sa-mơn thứ nhất chương 1 câu 7. Nhưng chắc rằng sống trong quan điểm của xã hội thì dù muốn hay không, chính bà Elizabeth cũng có đồng quan điểm và bị ảnh hưởng từ những quan điểm ấy. Cho nên việc bà từng thổn thức với nan đề son sẻ của mình là điều tất yếu đã xảy ra. Này, chồng bà là thầy tế lễ Sachari đã nhận được lời hứa quý báu từ Đức Chúa Trời. Thiên sứ Gabriel không cho biết thời điểm chính xác bà sẽ nhận được tin vui mừng này. Nhưng khi đã hoàn thành trọng trách phục vụ Đức Chúa Trời, thì thầy tế lễ Sachari đã trở về nhà trong niềm hân hoan và cố gắng thuật lại cho vợ mình biết mọi điều đã được thiên sứ truyền báo. Dĩ nhiên, cũng bằng ngôn ngữ hình thể vì ông đã bị câm. Hai ông bà chờ đợi. Chúng ta không biết thời gian chờ đợi lời hứa ứng nghiệm là bao lâu. Song Kinh Thánh cho biết rằng, khỏi ít lâu, câu 24, thì lời hứa đó đã được Đức Chúa Trời làm thành, bà Elizabeth mang thai. Mỗi chúng ta được Đức Chúa Trời đặt để trong mọi hoàn cảnh. Chắc rằng chúng ta đã từng phải đối diện với nan đề trong cuộc sống và cũng như không ít lần, chúng ta cũng từng mong muốn đi tìm lời đáp cho những câu hỏi của lương tâm. Song chúng ta cần nhớ rằng câu trả lời đúng đắn nhất không đến từ bất cứ ai khác mà chính là đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta không cần tự làm khổ bản thân khi áp đặt những quan điểm của con người vào hoàn cảnh mình đang đối diện. Song điều quan trọng duy nhất cần phải làm là tìm biết ý Chúa trong mọi vấn đề mình đang đối diện và yên lặng trong đợi sự giải cứu từ Đức Chúa Trời. Mặt khác, chúng ta cũng đừng làm nguyên nhân khiến người khác đau khổ khi thấy anh chị em mình trong hoạn nạn và đưa ra những nhận định mà không phải là ý của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Việc làm ấy khiến chồng chất thêm gánh nặng cho anh chị em, nhưng nên thay vào đó là lời cầu thay cho anh chị em và cầu xin sự gìn giữ của Chúa cho chính đời sống mình. Câu hỏi thứ ba, nhận định của bà Elizabeth như thế nào khi biết mình mang thai? Bạn thường có nhận định gì khi nhận được ơn từ Đức Chúa Trời? Khi biết rằng mình mang thai, cũng chính là lúc bà nhận được tin vui mừng mà thiên sứ của Đức Chúa Trời loan báo. Bà Elizabeth đã đi ẩn mình trong 5 tháng. Kinh Thánh không nói rõ cho chúng ta biết mục đích của việc đi ẩn mình của bà Elizabeth là gì. Tuy nhiên, có điều mà chúng ta biết chắc rằng Trong khoảng thời gian ấy, bà đã suy ngẫm về ơn của Đức Chúa Trời đã đối đến bà. Để rồi chính bà nhận biết rằng tin vui mừng mà bà đang sở hữu không đến từ con người, nhưng chính là do ơn của Đức Chúa Trời đã đối đến bà. Và khi nhận được ơn phước này, sự xấu hổ về sự son sẻ của chính bà đã được chính Đức Chúa Trời cất bỏ. Câu 25. Thoạt nghĩ, dường như việc nhận biết ơn của Đức Chúa Trời đã ban trên đời sống của chúng ta là việc vô cùng đơn giản. Nhưng sự thật lại không hoàn toàn như thế. Bởi vì có không ít người trong chúng ta vẫn thường phủ nhận ơn của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình, khi vẫn nghĩ mọi điều mình đang sở hữu là do tài năng, trí tuệ và công khó của mình đem đến. Hoặc chúng ta nghĩ rằng mọi việc tự nhiên mà đến, chứ không phải do ơn của Ngài ban. Chính từ nhận định sai trật ấy khiến hình thành trong chúng ta đời sống vô ơn với Đức Chúa Trời, dần dần lôi kéo chúng ta càng xa cách với Ngài, vì nghĩ rằng cuộc sống mình chẳng có mối liên hệ chi với Ngài cả. Bà Elizabeth nhiều năm dài phải trăn trở với nan đề của chính mình. Không có một con người tài năng nào có thể cứu giúp bà thoát khỏi hoàn cảnh đối diện, kể cả chính bản thân mình. Cho nên, ngay khi nhận được điều tốt lành, bà liền nhận biết đó là ơn ban từ Đức Chúa Trời. Mỗi chúng ta cần học tập để nhận biết ơn của Đức Chúa Trời trên đời sống từ mọi điều lớn hay nhỏ mà chúng ta có được trong cuộc sống mỗi ngày. Có như thế, chúng ta mới thấy được ơn của Đức Chúa Trời và bày tỏ đời sống biết ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Về nan đề của bà Elizabeth, trong bối cảnh ngày xưa là điều con người hoàn toàn không có khả năng giải quyết được. Vì thế, khi được ban cho cơ nghiệp là con cái, thì không chỉ riêng bà Elizabeth mà mọi người đều nhận ra ngay đó là sự thương xót từ Đức Chúa Trời. Nhưng ngày nay, khi khoa học tiến bộ trong nhiều lĩnh vực, con người có thể phần nào can thiệp vào những trường hợp hiếm muộn của những cặp vợ chồng, thì con người lại thể hiện sự vô tín với Đức Chúa Trời khi nghĩ rằng bàn tay con người có thể quyết định và thay đổi tất cả mọi chuyện của đấng tạo hóa. Nhưng mọi người lại quên rằng hơi sống và sự khôn ngoan của con người đến từ đâu? Nếu không phải Đức Chúa Trời cho phép, thì dù máy móc có tân tiến và con người có khôn ngoan tài giỏi đến đâu, cũng không thể tiếp tục duy trì cuộc sống của Đức Chúa Trời trong thân thể này được. Vì thế, điều con người cần học biết và trang bị cho đời sống của mình hơn hết, đó là tấm lòng nhận biết Đức Chúa Trời, nhận biết công việc quyền năng của Ngài và sống đời sống biết ơn Ngài để tiếp tục kinh nghiệm ơn của Đức Chúa Trời ban cho và được Ngài cất đi mọi sự đau buồn, tủi nhục khi đối diện với nghịch cảnh, nan đề trong đời sống. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 21 đến câu 25 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp vào thứ 6 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hiện cảnh mùa xuân trong tôi phơi phới, lúc Chúa đang gần gũi tôi. Linh điệu bình an trong tôi đương hát với hoa thiên ân thơm ngát. Ánh khai dương này ánh bình hạnh đầy, luồng bình tĩnh tươi thắm cả tâm linh này. Lúc Giêsu Christ vui mỉm mỉm cười, lòng tôi tắm ánh dương quang ngời. Hiền cõi lòng đầy yêu thương vui sướng, kính mến hy vọng tan dương. Bởi phước hiền tại tâm tôi lai la, với vui tương lai tươi sáng. Ánh khai dương này ánh bình hạnh đầy, luồng bình tĩnh tươi thắm cả tâm linh này. Lúc Giêsu Christ vui mỉm mỉm cười, lòng tôi tắm ánh dương quang ngời.